Nếu như có nguyện chẳng có hành thì nguyện này là giả. Điều này chúng ta phải biết. Chính chúng ta rất nhiều người có nguyện nhưng chẳng làm nổi. Ngày ngày đều ở trước Phật Bồ Tát phát nguyện nhưng một lần cũng chưa từng làm. Thì nguyện này gọi là không nguyện. Điều này chẳng thể được. Vậy thì có hành mà chẳng có nguyện thì sao? Cũng chẳng được. Vì sao vậy? Vì họ chẳng có mục tiêu, chẳng có phương hướng. Thì giống như người đi đường, chịu đi thì là đi, chẳng biết đi đâu, chẳng biết phải đi đến chỗ nào, cách này cũng chẳng thể thành tựu. Cho nên nhất định phải hành và nguyện tương hợp mới có thể thành tựu. Cầu sanh tịnh độ, chúng ta mỗi vị đồng tu đều phát tâm cầu sanh tịnh độ. Thì nhất định phải có đại nguyện, phải cầu thượng thượng phẩm vãng sanh. Đừng học theo cách nói là tôi vãng sanh hạ phẩm là được rồi. Người xưa thường nói cầu thượng thượng phẩm, nếu như chẳng được vẫn còn có thể có được trung phẩm vãng sanh. Nếu như anh đem mục tiêu đặt vào hạ phẩm, về cơ hội chẳng được vãng sanh sẽ rất nhiều. Chỗ gọi là thủ pháp hồ thượng thì chỉ được hồ trung, nếu thủ pháp hồ hạ thì sẽ chẳng được, chẳng đạt được mục tiêu. Cho nên nguyện vọng chúng ta là phải thượng thượng phẩm, cố gắng tiến lên thượng du, đây là chính xác. Đương nhiên đối với phẩm vị đừng đi so đo, đừng đi chấp trước, ta nhất định nỗ lực, ta nhất định hướng thượng, như vậy là chính xác. Vậy muốn phẩm vị tăng cao, nhất định phải y chiếu lời giáo huấn của Tịnh Độ Tam Kinh. Phải đem Tam Kinh là Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và A Di Đà. Ba bộ kinh này phải học cho thuộc, thuộc lâu lâu, phải thông hiểu rõ ràng. Không những phải thuộc, còn phải liễu giải, phải hiểu rõ. Đem những lời giáo huấn trong kinh chỗ nói biến thành tư tưởng của chính mình, biến thành nguyện vọng của chính mình, biến thành hành vi của chính mình. Như vậy thì trong sinh hoạt thường ngày, xử sự đối người tiếp vật đều được tương ứng, cùng với lời giáo huấn trong kinh điển đều chẳng trái ngược. Đây không những cùng với Di Đà, Thích Ca, cho đến mười phương chư Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng giải, đồng hành. Cái duyên này thì là thù thắng không chi sánh bằng. Khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị đương nhiên cao. Đây là đạo lý nhất định vậy. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ như thị nguyện tâm vĩnh bất thối. Lại xem tiếp phẩm dưới. Chí tâm tinh tấn để ngủ. Phẩm này muốn giới thiệu giải môn của giải hành hai môn. Chí tâm tinh tấn, các thứ tâm hành chí thành vô thượng. Trong phẩm này những gì chúng ta sẽ học tập thì rất nhiều rất nhiều. Người xưa thường nói nhập đạo yếu môn, phát tâm là hàng đầu. Cho nên phát bồ đề tâm vô cùng quan trọng. Tu hành tất phải lập nguyện trước tiên. Chúng ta muốn tu hành trước tiên phải có nguyện. Nếu chẳng có nguyện thì sự hành này chẳng có phương hướng, chẳng có mục tiêu, hành sẽ chẳng đạt mục tiêu. Chúng ta xem phần kinh văn. Pháp tàng tỳ kheo thuyết thử kệ dĩ nhi bạch Phật ngôn, ngã kim vi Bồ Tát đạo, dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm, hữu nguyện tác Phật pháp, tác lệnh như Phật, nguyện Phật vi ngã giảng thuyết kinh pháp, ngã đường phụng trì như pháp tu hành. Đây là nói rõ ngài đã thật sự phát nguyện đích thật phù hợp với lời dạy bảo của Đức. Ngài nói với thầy của ngài rằng ngã kim vì Bồ Tát đạo, đây chẳng phải vì mình. Bồ Tát là lấy việc độ chúng sanh làm mục tiêu, cho nên chúng ta cũng phải nên thường thường phản tỉnh trong một đời này của chúng ta. Rốt cuộc là vì cái gì? Pháp Tạng sau khi đã giác ngộ, Ngài là vì Đạo Bồ Tát. Còn chúng ta là vì cái gì? Nếu chẳng phải vì Bồ Tát Đạo, xin thưa quý vị, thì là vì lục đạo luân hồi. Đây đều là sự thật chân chánh. Những gì chúng ta nghĩ, chúng ta làm, hoàn toàn là tạo cái nghiệp lục đạo luân hồi, thì làm sao có thể thoát ly khổ hải chứ? Cho nên ở chỗ này, chúng ta thì có cảnh giác rồi. Nhìn xem người ta làm quốc vương, họ làm đó là nghiệp luân hồi, xả bỏ ngôi vua không cần nữa để xuất gia tu đạo vì Đạo Bồ Tát thì đã siêu việt luân hồi. Cho nên họ sống có mục tiêu, tu học có phương hướng. Ta đã phát cái tâm vô thượng chánh giác, đây tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như thiện tài đồng tử đi tham phỏng thiện tri thức, vừa mở miệng là nói, tôi đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cùng với ý nghĩa câu nói này hoàn toàn giống nhau. Vô thượng chánh giác nói ở chỗ này, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thủ nguyện tác Phật, học Phật rồi, anh xem mục tiêu phương hướng của người ta. Chính xác, ta học Phật để làm gì? Học Phật tức là phải làm Phật. Vì thế chúng ta thử nghĩ chúng ta ngày nay học Phật, chúng ta cầu cái gì? Cầu Phật Bồ Tát bảo hộ chúng ta thăng quan phát tài, cầu thân thể ta mạnh khỏe, người nhà bình yên vui vẻ, là cầu những thứ này, có phải tệ hại hay không? Chỗ cầu đó vẫn là lục đạo luân hồi. Khẩu khí của người ta khác hẳn, họ là đến để làm Phật, cho nên thì họ thành Phật. Còn trong tâm chúng ta chẳng có cái niệm này, cho nên đời đời kiếp kiếp đều chẳng làm được Phật. Nguyên nhân là ở chỗ này, chúng ta không thể không biết. Ngày nay chúng ta muốn học Phật, chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta nhất định phải phát nguyện làm Phật, cùng Phật A-di-đà như nhau. Chẳng những tương lai đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cùng Phật A-di-đà như nhau, mà ngay bây giờ tâm hành của chúng ta cũng phải cùng Phật A-di-đà như nhau. Tư tưởng hành vi của Phật A-di-đà là ngay trong quyển kinh này. Chúng ta ngày ngày tụng kinh này, hy vọng đem chỗ nói trong kinh điển đều biến thành tâm nguyện hành vi của chính mình. Đây gọi là học Phật đấy. Bởi vì Ngài muốn làm Phật nên mới yêu cầu Thầy dạy cho Ngài phương pháp để làm Phật. Nguyện Phật vi ngã, quán tuyên kinh pháp. Đây là cầu pháp đấy. Cầu cái phương pháp quán tuyên kinh pháp, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, ngã đường phụng trì như pháp tu hành. Hai câu này vô cùng quan trọng. Đây là thái độ thỉnh pháp của kẻ làm học trò. Nếu như chẳng có thái độ này, Thầy đã giảng cho anh rồi, giảng rồi vẫn như cơn gió qua tai, giảng cho anh rồi vẫn chẳng làm được. Vậy giảng chẳng phải là luống công hay sao? Vậy thì Thầy sẽ chẳng giảng với anh. Còn Ngài là thật, Ngài phụng trì như pháp tu hành. Nói một cách khác, Ngài thật sự đi thực hành. Thầy dạy Ngài thế nào thì Ngài làm thế đó, 100% lão lão thật thật để đi làm. Đây đích thật là một học trò giỏi. Một vị Thầy gặp được học trò như vậy thì nhất định rất thật lòng, rất dụng tâm để chỉ dạy. Đây là thái độ của kẻ làm học trò. Bác chư cần khổ, sanh tử căn bản. Mục tiêu thứ nhất của việc tu hành là phải thành tựu đức hạnh của chính mình. Muốn thành tựu đức hạnh của chính mình thì phải đem phiền não tập khí của chính mình đoạn dứt. Những phiền não tập khí này tức là cái gốc sanh tử trong vô thể kiếp, họ phải nhổ trừng ngay cả cái gốc bứng luôn. Cái gốc đó tức là tham sân si, tam độc phiền não. Đây là cái gốc đấy. Thật sự đang cái gốc này nhổ đi, đây mới là chân tu. đây mới là sự giác ngộ chân chánh. Anh xem chúng ta từ nơi trong thiền tông ngữ lục thường thường thấy, tán thán cách tu hành này là từ căn bản tu. Cái gì là căn bản? Tham sân si là căn bản. Phải đem những thứ này tẩy trừ hết, thật sự để tâm, để nhổ trừ tham sân si, thì con người này là thật sự giác ngộ, thật sự đang tu hành, tốc thành vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Đây là một câu cầu chứng quả, thành Phật đạo vô thượng là trong tứ hoàng thệ nguyện. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, diệu linh ngã tác Phật trời, trí tuệ quang minh, sở cư quốc độ, giáo thọ danh tự, giai văn thập phương. Cái nguyện này rất đặc biệt, các chư Phật khác chẳng có phát qua cái nguyện này. Pháp Tạng thì phát cái nguyện như vậy. Khi Ngài thành Phật, trí tuệ ánh sáng của Ngài, quốc độ chỗ cư trú là cực lạc thế giới, giáo thọ danh tự, trong đây có người, có pháp, người là A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh. Còn pháp là sáu chữ hồng danh, hoặc giả gọi là Tịnh Độ Tam Kinh, danh hiệu công đức. Đây là phương pháp, giai văn thập phương. Chẳng phải một thế giới, hai thế giới, mười thế giới, trăm thế giới, chẳng phải vậy. Tận hư không biển pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng biết có Phật A Di Đà, chẳng có một địa phương nào mà chẳng biết có cực lạc thế giới. Chúng ta chẳng thể nói đây là Tây Phương, từ chỗ này của chúng ta mà nói là Tây Phương cực lạc thế giới. Nếu như từ cực lạc thế giới mà nói là Tây Phương thì sao? Thì người bên đó gọi là Đông Phương cực lạc thế giới, có phải không? Cho nên nói chẳng thể gọi đây là Tây Phương. Tây Phương là chúng ta gọi. Trong bốn góc, khi đứng nơi một góc mà gọi thì là hướng đó không như nhau. Cho nên nói họ đều biết cực lạc thế giới của Phật A-di-đà. Tất cả chư Phật Như Lai đều giảng Di Đà Tam Kinh. Cho nên danh hiệu của Tam Kinh, khắp cả mười phương đều nghe thấy. Lúc ban sơ Phật A Di Đà đã có cái nguyện này, ngày nay đã thành Phật, quả nhiên đã hiện thực rồi. Điều này là các chư Phật khác lúc còn trong nhân địa chẳng có phát cái nguyện này. Các vị đồng tu thử nghĩ xem, quý vị đã từng phát cái đại nguyện này chưa? Chúng ta chưa từng phát qua cái nguyện này, niệm cũng chẳng có động qua, vậy thì quý vị tương lai thành Phật, sánh chẳng bằng Phật A Di Đà. Ngài thật là phi thường, thật là thù thắng. Chư thiên nhân dân cập quyên nhuyễn loại, câu này là nói về mười phương thế giới, lục đạo chúng sanh. Hầu như thế giới của mỗi một vị Phật đều có lục đạo, giống như thế giới Ta Bà này của Thích Ca Mâu Ni Phật đều có lục đạo. Lục đạo chúng sanh khổ đấy, lai sanh ngã quốc, sắc tác Bồ Tát. Hai câu này vô cùng quan trọng. Tại sao pháp môn này thù thắng? Tại sao pháp môn này tất cả chư Phật đều tán thán? Thật sự là phi thường. Trong lục đạo, những loại nhuyễn động là chỉ cho tam ác đạo, súc sanh, ác quỷ, địa ngục. Khi sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, tất cả đều là Bồ Tát. Nơi Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có lục đạo, người trời đều chẳng có, cũng chẳng có thanh văn duyên giác, toàn là Bồ Tát. Sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới tức là Bồ Tát. Vả lại chẳng phải Bồ Tát hạng thường. Phía trước anh giới thiệu với quý vị rồi, đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Bởi vì sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, tất cả đều tuân tu cái đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Tất cả là tu mười đại nguyện vương, tất cả là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát, trong tất cả Bồ Tát, Ngài là thù thắng nhất. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, Bồ Tát mà chúng tu hành phổ hiền thì chẳng thể viên thành Phật đạo. Nơi Tây phương Cực Lạc thế giới, người người đều tu hạnh phổ hiền, cho nên trong một đời thì viên mãn thành Phật. Đây tức là chúng ta vì sao trong vô lượng pháp môn lại chọn lấy pháp môn tịnh độ, tức là hai câu này. Trong các pháp môn khác chẳng có, trong các kinh điển khác cũng chẳng có. Đây là lợi ích chân thật. Xin tiếp tục xem hai câu phía dưới. Càng bất khả tư nghị, ngã lập thị nguyện, đô thắng vô số chư Phật quốc giả. Điều này đích thật là hy hữu. Trước kia tôi học kinh, khi tôi mới xem quyển Lục Tổ Đàn Kinh, tôi đối với Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư rất bội phục. Tâm lượng của Ngài quả thật là phi phạm. Ngài đến Hoàng Mai để lễ bái Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi Ngài, ông đến đây làm gì? Ngài nói, con đến làm Phật. Khẩu khí này thật là phi thường, chúng ta chưa nghĩ đến. Chúng ta từ trước đến nay cũng chưa thấy qua một người đến chùa để học Phật mà nói là tôi muốn đến để làm Phật. Chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua Lục Tổ có cái khẩu khí lớn như vậy. Nên sự thành tựu của Ngài quả nhiên khác hẳn với người. Cho nên nói học Phật để làm Phật, điều này chúng ta có nghe qua. Còn Ngài Pháp Tạng thì lại khác. Không những tôi phải làm Phật, mà còn điều vượt hơn vô số chư Phật. Tôi phải sánh với tất cả chư Phật, khác còn thù thắng hơn, còn vượt hơn. Điều này chưa từng nghe qua. Đích thật chúng ta trong rất nhiều kinh điển Đại Thừa chưa thấy qua con người có khẩu khí như vậy. Chỗ này chúng ta có thể thấy được tâm lượng của Ngài, có thể thấy được nguyện vọng của Ngài. Tại sao làm Phật mà lại còn phải vượt qua tất cả chư Phật? Mục đích là phải phổ độ tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh với một thời gian nhanh chóng nhất có thể viên thành Phật đạo. Ngài thật sự đã làm được. Đoạn này là Ngài Pháp Tạng trần thuật cái đại nguyện của Ngài hỏi Phật có thể mãn được cái nguyện này chăng. Ninh khả đắc phủ, Ngài phát cái nguyện này có thể đạt được chăng, có thể mãn cái nguyện này chăng? Đây là một đoạn. Chúng ta lại xem đoạn 2. Thế gian tự tại vương Phật, tức vì Pháp Tạng như nhi thiết kinh ngôn. Vị thầy gặp được một học trò như vậy, trong sự tưởng tượng của chúng ta nhất định là vui mừng vô hạn. Đích thật đã có được người để truyền trao, có thể đem gia nghiệp của Như Lai phó thác cho ông ta, cho nên nói pháp cho ông ta, thuyết kinh tức là nói pháp cho ông ta. Tỷ như đại hải, nhất nhân đấu lượng, kinh lịch kiếp số, thượng khả cùng đế. Đây là trước tiên dùng tỷ dụ để nói Phật nói pháp. Đích thật có rất nhiều người từ trong tỷ dụ mà hiểu rõ trở lại, thể hội được nghĩa chân thật của Phật nói pháp. Cho nên chỗ này cũng dùng tỷ dụ mà nói, tỷ như biển lớn, biển thì rất lớn, một người dùng cái đẩu để lường, nước biển có thể lường hết chăng? Giả như bảo là trải qua kiếp số, cho anh ta thời gian rất dài, dài vô hạn để anh ta từ từ mà lường, cũng có thể đem lượng nước biển này lường hết vậy. Ý này là nói rõ, thiên hạ vô nan sự, chỉ sợ người hữu tâm, ám chỉ Pháp Tạng tỳ kheo, cái nguyện này của ông có thể đạt được. Trước tiên cho ông ta một tỷ dụ, ám chỉ, nhiên hậu mới dạy ông ta. Nhân hữu chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất chỉ, hội đang khắc quả hà nguyện bất đắc. Đây là khẳng định nói với Ngài, nguyện vọng của ông có thể mãn túc, chỉ cần ông chí tâm cầu đạo, tinh tấn không ngừng, chí tâm là chân tâm, thành tâm, bằng tâm chân thành để cầu, lại có thể tinh tấn không ngừng, thì anh có thể đắc đạo. Vì thì ngày nay, chúng ta học Phật, tu đạo, công phu của chúng ta không đắc lực. Niệm Phật, hỏi anh có nắm chắc được vãng sanh không? Không chắc chắn. Bệnh là từ đâu sanh ra? Là vì chúng ta chẳng có chí tâm, chúng ta cũng chẳng có tinh tấn. Tuy vẫn tụng kinh niệm Phật, nhưng trong tâm thì những sự việc hỗn tạp lộn xộn, bồn chồn lo lắng vẫn còn chẳng biết là bao nhiêu. Đây tức là chẳng phải là chí tâm, là tạp tâm niệm Phật, vọng tâm niệm Phật, lại chưa thể tinh tấn không ngừng. Cho nên công phu này đương nhiên là chẳng đắc lực, đạo nghiệp tiền đồ tự nhiên là mờ mịt. Chúng ta đem cái nhân của bệnh này tìm ra rồi, đem cái nhân tiêu trừ mất, thì công phu chúng ta tự nhiên sẽ đắc lực. Cái nguyện này của Ngài Pháp Tạng thật bất khả tư nghị, vượt qua hoằng nguyện của tất cả chư Phật, Ngài đều có thể thực hiện. Chúng ta ngày nay cầu vãng sanh, nguyện vọng này làm sao có thể chẳng thành tựu chứ? Chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Nhữ tự tư duy, tu hà phương tiện, nhi năng thành tựu Phật sát trang nghiêm, như sở tu hành, như tự đương tri, nhữ tự đương tri, thanh tịnh Phật quốc, nhữ ương tự nhiếp. Câu nói này là hỏi ngược trở lại. Phật Tự Tại Vương nói với Ngài, trong một đoạn lời nói này, có ba chữ tự, là nhữ tự tư duy, nhữ tự đương tri, nhữ ưng tự nhiếp. Trong lời này nói, ông tất cả tự mình đều đã hiểu rõ, chẳng cần tôi chỉ dạy nữa. Cho nên bộ kinh điển này, phía trước đã giới thiệu với quý vị rồi. Phần kinh văn tuy không dài, nhưng đã đem Phật Pháp Đại Thừa, tất cả ý thú của tôn giáo chỗ có được thấy đều bao quát trong đó. Ở chỗ này không vỏn vẹn chỉ là giáo, còn có mật, có thiền. Cách nói của đoạn này hoàn toàn là ngữ khí của thiền tông. Dụng ý này thật sâu, thật sâu. Ba chữ tự này là trực chỉ nhân tâm, cùng với trong giáo học của thiền tông, chẳng hài chẳng khác, hoàn toàn là chỉ cho tự tánh của người đương cơ, chân tâm tự tánh. Bởi vì tất cả pháp đều chẳng rời tự tánh. Trong Tịnh Tông chỗ gọi là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Chúng ta vừa vào cửa Phật thì mong được thọ tam quy. Tam quy gọi là tam tự quy, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, tam tự quy. Bên trong ý nghĩa rất sâu, rất sâu. Phải phát khởi tâm chân thành thì nhất định bao hàm quả địa chân thật của chư Phật. Vì nhân quả là đồng thời, cho nên Phật lấy hoa sen để biểu trưng. Hoa sen là nhân quả đồng thời, nở hoa là nhân. Hoa vừa chợt nở thì trong phần liên bồng đã có hạt, hạt sen là quả. Cho nên chẳng dùng cả các loại hoa khác làm đại biểu mà dùng hoa sen. Vì hoa sen tức là đại biểu cho nhân quả đồng thời, cho nên Bồ Tát vừa phát nguyện thì quả ấy liền âm thầm hàm chứa bên trong rồi. Ý nghĩa này thật sâu, thật sâu. Nhân triệt quả hải, quả triệt nhân duyên. Điều này trong Phật Pháp Đại Thừa thường thường giảng đến. Chỉ cần anh chịu tinh tấn thì nguyện vọng nhất định sẽ không bao giờ thất bại, nhất định có thể chứng đắc. Vậy thì ba chữ tự này, đây là Phật Tự Tại Vương truyền thọ cho Ngài, chỉ dẫn cho ngài hiển thị lòng đại từ đại bi đối với ngài thương yêu bảo hộ thâm sâu như thế đó, chẳng phải người thường có thể thể hội được, có ý nghĩa rất sâu trong đó. Cổ đức trong phần chú giải nói với chúng ta, họ nói trong đây ít nhất có đến ba ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái nhân quá khứ của Pháp Tạng Tỳ Kheo nhất định vô cùng thâm sâu. Sự việc này chúng ta có thể thể hội được. Phật nơi trong kinh này nói rất rõ ràng, vào thời kỳ mạt Pháp, chúng ta nghe đến danh hiệu của Phật, tiếp xúc đến kinh Vô Lượng Thọ, hoặc giả là Tịnh Độ Tam Kinh, Ngũ Kinh, tin được, nguyện được, hành được. Đây là trong đời quá khứ, từ vô lượng kiếp đến nay, chỗ trồng thiện căn phước đức đã hiện tiền thành thục. Nếu như chẳng phải cái nhân sâu dày như vậy, thì trong kiếp này cho dù gặp được, cũng chẳng thể tín thọ phụng hành. Lấy đây mà suy ra, cái nhân của Pháp Tạng Tỳ Kheo nhất định là vô cùng sâu dày. Cho nên Thế Tông vừa mới điểm như vậy, thì ngài đương nhiên liền khai ngộ, giống như trong thiền tông gọi là ngôn hạ đại triệt đại ngộ. Vị thầy dùng phương pháp này, nhưng ông ta chẳng có biểu diễn như vậy. Trong này lại cũng hàm chứa ý nghĩa thật sâu. Bởi vì nếu tại chỗ này thầy vừa mới điểm ngài liền phát nhiên đại ngộ, thì đây chẳng gọi là tịnh tông rồi, thì gọi là thiền tông, cũng chẳng phải tịnh tông rồi. Cho nên vị thầy dùng đó là phương pháp này. Ông ta cố ý giả vờ không biết. Đây là tôn trọng nơi nhị lực pháp môn, chỉ rõ ý thú của tịnh tông. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Còn ý nghĩa thứ hai là nói nhiếp thủ, quốc độ của chư Phật. Cái này cũng chẳng có định pháp, đều là tùy tâm nguyện của cá nhân. Có số người thích ở tịnh độ, có số người lại thích ở Huế độ, như Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài là ở Huế độ. Còn Địa Tạng Bồ Tát thì phát nguyện phải độ chúng sanh ở địa ngục. Địa ngục thì chẳng có ai muốn đến, nhưng ngài lại thích đến. Đây là tâm nguyện của cá nhân có khác. Cho nên câu hỏi này cũng hỏi rất đúng lúc. Quốc độ thanh tịnh này là vì do ông tự nhiếp. Đây là nguyện vọng của chính ông, cũng chẳng cần Phật đến để chỉ định, chẳng cần. Tùy nguyện vọng của chính ông, tùy nguyện đều có thể thành tựu. Về còn nghĩa thứ ba, phàm là tịnh độ là có hóa, có báo, có hóa độ, có báo độ, hóa báo thì là cao diệu đấy. Chẳng phải Bồ Tát có thể nhiếp thủ được, nhất định là quả địa của Như Lai. Tuy nhiên, nhiếp thủ vẫn phải nhờ vào chính mình. Cho nên Phật nói, nhữ tự đương tri. Vậy thì những chỉ thị này đều là trong thiền tông, chỗ gọi là hướng thượng chi sự. Câu hướng thượng chi sự này, chữ thượng này, tức là trên quả địa của Như Lai, đích thật chẳng phải thân phận của Bồ Tát thông thường. Lẽ đương nhiên chẳng phải phàm phu chỗ có thể phỏng đoán đến được, cũng chẳng phải là phàm tình chỗ có thể lý giải nổi. Nó hàm chứa ở bên trong nhiều thầm ý như vậy. Đây chúng ta lại xem thái độ của ngài Pháp Tạng. Pháp Tạng bạch ngôn, tư nghĩa hoành thâm, phi ngã cảnh giới, duy nguyện Như Lai ứng chánh biến tri, quán diễn chư Phật vô lượng diệu sát, ngã nhược đắc văn, như thị đẳng pháp, tư duy tu tập, thể mãn sở nguyện. Đây là nói thế gian tự tại vương Phật vừa mới chỉ dẫn như vậy, ba chữ tự này ngài đều chẳng thoát nhiên đại ngộ. Tiếp theo phía dưới là Phát Nhiên Đại Ngộ thì chẳng có. Nếu như vậy thì đã biến thành Thiền Tông mất rồi. Ngài vẫn chưa kết thúc. Ngài chưa kết thúc trong này cũng hàm chứa ý nghĩa rất sâu, tức là đem chính mình bỏ qua một bên, hoàn toàn nương tựa vào Phật, hoàn toàn nhờ vào Phật. Tịnh Tông gọi là nhị lực pháp môn, chúng ta phải nương nhờ Phật lực. Thiền Tông hoàn toàn nhờ vào chính mình, chẳng nhờ Phật lực. Cho nên sự chỉ thị của ba chữ tự này là chẳng cần nhờ vào Phật lực. Tuy nhiên, Ngài vẫn chẳng thể đảm đương, vẫn cứ muốn nương nhờ vào Phật. Như vậy thì biến thành Thiền Tông mất rồi. Đây là Tịnh Tông và Thiền Tông khác biệt là ở chỗ này. Nghĩa hoành thâm là chỉ cho vượt qua chư Phật. Ngài thành Phật phải vượt qua chư Phật. Phật quốc này của Ngài phải vượt hơn quốc độ của chư Phật. Nghĩa này quá sâu là chỉ cho ý nghĩa này. Phi ngã cảnh giới. Cảnh giới chẳng phải Bồ Tát có thể lý giải được. Đây là cảnh giới của Phật. Bồ Tát chẳng thể lý giải. Thật tại mà nói, đại nguyện của Di Đà là ngũ thừa bình đẳng, đồng thời nhập vào báo độ, đích thực là trong tất cả sát độ của chư Phật đều chẳng có. Ngũ thừa là gì? Bồ Tát, Như Văn Thù, Phổ Hiền, Duyên Giác, Thinh Văn, phía dưới lục đạo chúng sanh, đây là phàm phu. Chín nguyện trì danh, phương pháp là giống nhau. Bồ Tát cũng dùng phương pháp này, La Hán cũng dùng phương pháp này, chúng ta cũng dùng phương pháp này, địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng vẫn dùng phương pháp này. Tín nguyện trì danh thì có thể vãng sanh đến cực lạc thế giới. Sanh đến cực lạc thế giới thì là bình đẳng, đều là Bồ Tát. Đến 48 nguyện ở phía sau, quý vị sẽ thấy được tất cả đều là Bồ Tát của A Tỳ Việt Chí, là vị Bồ Tát viên chứng tam bất thối. Cái này thì thập phương thế giới này chẳng có. Thật tại là vượt hơn tất cả sát độ của chư Phật. Thế Tôn trong tất cả kinh luận khác đã giới thiệu với chúng ta chư Phật thế giới ở tha phương chưa từng nói qua. Như những chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý mới biết được pháp môn này thù thắng, pháp môn này đối với chúng ta quan hệ quá mật thiết. Chúng ta có được pháp môn này thật như là hoạch được vật chí bảo, thù thắng không gì sánh bằng. Phần dưới là cầu Phật duy nguyện Như Lai ứng chánh viên trì. Chữ ứng này là ứng cúng, chánh viên trì tức hiệu này phía trước đã giới thiệu qua. Quảng diễn chư Phật vô lượng diệu sát, đây là cầu Phật giới thiệu cho Ngài, giới thiệu sát độ vô lượng vô biên của chư Phật. Đây tức là chỗ Ngài muốn tu học. Người cũng tức là tất cả chúng sanh hiện tiền có thể có được hạnh phúc vui vẻ, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi thành công, xã hội hòa hài, quốc gia phú cường, thế giới hòa bình cực kỳ tốt đẹp. Đây là mục đích của Phật giáo hóa chúng sanh. Pháp Tạng Bồ Tát là muốn biết tất cả chư Phật thọ tu nhân chứng quả cách nào. Chúng sanh trong tất cả sát độ của chư Phật, tướng chân thật của nhân duyên quả báo, Ngài muốn biết những thứ này là vì cái gì đây? Là vì muốn xây dựng, Ngài muốn vượt hơn bản mẫu làm bổn nguyên thủy của tất cả sát độ của chư Phật. Cho nên cực lạc thế giới chẳng phải bỗng không tưởng tượng mà thành tựu, mà là sự tập hợp đại thành của những gì tốt đẹp của tất cả chư Phật sát độ. Những cái tốt đẹp của mười phương chư Phật thế giới, Phật A Di Đà tất cả thảy đều chọn lấy. Còn những gì không tốt thì tất cả đều chẳng cần, tất cả đều xả bỏ. Ví dụ như nói trong tất cả chư Phật sát độ có tam ác đạo, có lục đạo luân hồi, Ngài chẳng cần. Những thứ này là phiền phức. Ngài chẳng cần, trong tất cả chư Phật có những thứ thù thắng nhất, tốt nhất, Ngài tất cả đều chọn lấy. Điều này thật tại mà nói là vô cùng hợp lý, hợp tình, hợp lý. Chỉ như quý quốc Tăng Gia Bà của quý vị, tuy rằng đất đai chẳng lớn, nhưng nhân dân Tăng Gia Bà, từ chánh phủ đến nhân dân, quý vị đều có trí tuệ, đều có nhãn quan, đến thế giới các nước để tham quan khảo sát, địa phương nào tốt, chúng ta đều học tập, nơi nào có người không tốt, chúng ta đều loại ra, thì Tăng Gia Bà sẽ trở thành thế giới cực lạc ngay trên trái đất này của chúng ta. Là làm bằng cách này, chẳng phải chỉ nằm nhà bỗng không mà tưởng tượng ra, chẳng phải như vậy. Cho nên cực lạc thế giới của A Di Đà Phật là thành tựu như vậy. Điều này quả thật khiến người phải bội phục. Phương thức suy nghĩ khảo sát này hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Điều này rất là phi thường, cũng mang đến cho chúng ta một cái gương mẫu tốt nhất. Ngày nay chúng ta tu học là chọn lấy phương pháp này. Chúng ta hãy nhìn xem kẻ khác, người ta vì sao sống hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy. Chúng ta hướng về họ mà học tập, đem cái nguyên nhân không vui vẻ, không hạnh phúc tìm ra, đem nó tiêu trừ, thì quả báo của chúng ta hiện tiền ngay. Gia đình của họ tại sao lại viên mãn? Xã hội của họ tại sao yên ổn như vậy? Chúng ta tại chỗ này học được phương pháp rồi, quả nhiên có thể y giáo phụng hành. Cái lợi ích có được ở hiện tiền thì là thù thắng không gì sánh bằng. Đây là cùng với Đức A Di Đà Phật đồng tâm đồng nguyện, đồng giải đồng hành. Chúng ta lại với một trái tim thanh tịnh, một trái tim chân thành, một trái tim từ bi để cầu sanh Tây Phương tịnh độ, thì quyết định được thượng thượng phẩm vãng sanh. Sự lợi ích của kinh điển đích thực là vô lượng vô biên. Chúng ta để tâm trong đó, để đọc tụng kỹ lưỡng, để tư duy, đem nó dùng vào sinh hoạt thường ngày của chúng ta, thì kinh điển này mới hữu dụng vậy. Chẳng phải niệm một cách luống công, niệm một cách trống rỗng, nó đích thật hữu dụng, đích thật chắc chắn có thể sửa đổi cuộc sống hiện tại của chúng ta, có thể sửa đổi cuộc đời của chúng ta, khiến cho chúng ta đạt được một mục đích như nguyện, mãn nguyện như thế đó. Phần sau đây thì dễ hiểu hơn. Nhược ngã đắc văn, như thị đẳng pháp, tư duy tu tập, thể mãn sở nguyện. Đây là chỗ chỗ Ngài đều hướng về Thầy để biểu minh rõ ràng. Lời dạy bảo của Thầy nhất định phải hết lòng đi làm. Hai chữ tu tập tức là hết lòng để làm. Cho nên Ngài muốn biết nhiều, hiểu nhiều, hầu tự mình ở trong đó mới có chỗ chọn lựa.
Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.
Kính thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu vừa nghe xong băng thứ 8 của bộ băng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, do Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng qua sự chuyển ngữ và chuyển âm của cư sĩ Thành Trí. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý đạo hữu trích đoạn của bộ băng Cải Tạo Vận Mệnh, cũng do Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng.
Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Thời gian: tháng 5 năm 1999. Do Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thực hiện. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, vấn đề tu học Phật Pháp tâm chỉ là để nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh là chính chúng ta, là bản nhân chúng ta. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nếu như đối với những sự việc này đã hiểu minh bạch rõ ràng, thì người này
gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Nếu như đối với sự việc này vẫn chưa rõ, chưa thấu hiểu, mê hoặc điên đảo, thì người này gọi là phàm phu. Cho nên Phật trong kinh thường nói thánh phàm chỉ là giữa sự mê và ngộ, tức là ý nghĩa này: giác ngộ rồi thì anh sẽ được đại tự tại, còn khi đã mê, chẳng những không tự tại, còn phải chịu rất nhiều khổ nạn. Khổ nạn này là từ đâu đến? Tức là vì chúng ta chẳng liễu giải chân tướng sự thật, chạy theo cái phiền não của mình, theo cái tri kiến của mình, cách nghĩ sai lầm, cách làm sai lầm, chỗ biến hiện ra những quả báo chẳng lành, cũng tức là nhiều thứ tai nạn. Vì thế cho nên từ xưa đến nay, những bậc thánh nhân thế gian và xuất thế gian, người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Định nghĩa của chữ thánh tức là minh bạch, cũng tức là bảo người này đối với vũ trụ nhân sinh minh bạch rõ ràng. Người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật. Trong Phật pháp chúng ta chia làm thánh nhân thế gian và thánh nhân xuất thế gian. Kỳ thật cách nói này cũng đều là phương tiện. Chúng ta phải liễu giải cái nghĩa chân thật của nó. Sự giác ngộ chân chánh triệt để viên mãn, quyết định chẳng có phân biệt. Nếu như vẫn còn có cái niệm, có cách nghĩ, có sự phân biệt về thế gian và xuất thế gian này, thì dù cho họ là giác ngộ vẫn chẳng đủ triệt để, chẳng đủ viên mãn. Mọi người chân chánh giác ngộ, chân chánh viên mãn thì tâm địa thanh tịnh, quyết định chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt, chẳng có vọng tưởng. Cho nên nếu vẫn còn có thế gian và xuất thế gian, vì vẫn là vọng tưởng chưa đoạn, phân biệt chấp trước chưa liễu, cho dù giác ngộ được đó cũng rất có hạn. Phật hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể triệt để giác ngộ, cũng tức là bảo hy vọng chúng ta người người đều thành Phật. Thành Phật tức là nghĩa thành tựu sự giác ngộ triệt để viên mãn.